kể cho tôi nghe. Mùa đông rất khẽ, phượng buồn im về, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Xin chào các thính giả thân yêu, đã quay trở lại với kênh sóng radio bị lãng quên hơn một tuần nay của tôi. Dạo này tần suất lên sóng của Kể Cho Tôi Nghe không đồng đều chút nào hết. Không biết các bạn còn giữ thói quen lắng nghe những tập phát sóng cũ và chờ đợi những tập phát sóng mới hay không? Chuyện là cuối tuần trước, mình đã định lên sóng một tập mới rồi, nhưng lại vướng vào một kế hoạch nên không thể thực hiện được. Đầu tuần này thì theo kế hoạch là số phát sóng mới sẽ lên sóng vào thứ ba, nhưng mình không may lại bị cảm. Đến hôm nay thực ra mình vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Nhưng mà thôi, tinh thần kiểm điểm bắt buộc mình phải cho lên sóng một tập mới. Và nếu giọng mình hôm nay có không được tốt thì mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Số radio lần này sẽ là lá thư của ai đây nhỉ? Hôm nay sẽ là câu chuyện của một bạn nữ kể về chuyện tình 4 năm vừa kết thúc trong im lặng. Có ai gặp phải tình cảnh như bạn ấy chưa? Hãy cùng lắng nghe lá thư này và đồng cảm thật nhiều với bạn ấy nhé. Em chào anh và các bạn đang lắng nghe radio Người Giữ Kỷ Niệm. Lần đầu biết đến kênh khi em đang tìm kiếm một thứ gì đó để nghe trong những ngày trống trải, cô đơn, và đã dừng lại bởi ấn tượng với giọng đọc ấm áp của anh. Ở lại hồi lâu, nghe câu chuyện của các bạn gửi đến, có nhiều lúc em cảm giác như thấy chính mình ở trong đó. Hiện tại em đang cảm thấy rất cô đơn và chơi vơi, nên hôm nay đã quyết định ngồi viết lá thư này để chia sẻ câu chuyện của em với các bạn. Để ít ra cũng có bạn đang lắng nghe câu chuyện của em, có lẽ sẽ giúp em bớt thấy cô đơn hơn. Em vừa mới kết thúc mối tình 4 năm. Mối tình mà em đã yêu hết mình và hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp. Em và anh quen nhau ở công ty cũ trước đây em và anh từng làm. Lúc đầu em cũng không có xác định gì đâu, chỉ nghĩ là yêu thì cứ yêu thôi, rồi sau này kết quả có ra sao cũng được. Nhưng càng ngày tình cảm em dành cho anh càng nhiều. Lúc đầu yêu nhau, tụi em thoải mái lắm, thường xuyên gặp nhau, đưa đón nhau đi làm. Rồi anh nghỉ việc và một thời gian dài không tìm được công việc ưng ý, tự kinh doanh thì không thành công, nên anh bắt đầu tự ti khi gặp em. Sau đó tụi em đã quyết định chia tay để anh thoải mái hơn. Chia tay được 3 tháng, anh đã tìm được công việc mới. Anh luôn tìm cách để nói chuyện với em, gặp em để xin em cho anh một cơ hội. Vì còn thương và yêu nên em đã đồng ý quay lại. Từ đó mọi chuyện diễn ra êm đềm hơn, không có cãi vã. Anh rất nhường nhịn em, mỗi khi cãi nhau đều là do em kiếm cớ, và mỗi lần như vậy anh đều đến gặp em trực tiếp để giải quyết. Trong tình yêu có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết khi cả hai gặp nhau và nói chuyện trực tiếp với nhau, phải không? Sau dần, công việc của anh càng ngày càng bận rộn. Anh không có nhiều thời gian dành cho em nữa. Càng ngày anh cũng càng vô tâm hơn. Nhiều lúc em tự hỏi không biết em yêu anh ấy vì điều gì, bởi ngày cuối tuần anh có thể cùng em đi dạo phố, nhưng thay vào đó anh ngủ đến 1-2 giờ chiều mới dậy. Và cuối tuần cũng như mọi ngày trong tuần khác, nếu có hẹn nhau đi chơi thì cũng chỉ đi chơi được một lúc vào buổi tối. Em luôn muốn gặp anh. Khi anh ốm, em có thể chạy đến chỗ anh chỉ để gặp anh một vài phút, hoặc là tự nấu cháo rồi ship đến cho anh nếu em bận không đi được. Nhưng anh có thể không gặp em vài tháng cũng không sao. Chẳng biết rằng lúc đó anh có nhớ em chút nào không nữa. Tụi em yêu nhau 4 năm, nhưng anh mới dẫn em về nhà 2 lần, và 2 lần đó là do em đề nghị. Anh cũng chưa bao giờ đề cập với em về chuyện tương lai, cưới xin. Em có hỏi thì anh bảo rằng anh chưa sẵn sàng. Tụi em có một lời hứa từ 1 năm trước là vào tháng 9 này rằng nếu không cưới nhau thì chúng mình chia tay. Và chưa cần đợi đến tháng 9, chúng em đã chia tay rồi. Sau nghỉ Tết thì anh phải vào Hồ Chí Minh công tác. Lúc đầu công ty chỉ cử đi 2 tháng thôi, nhưng sau đó sếp anh lại offer anh ở lại Hồ Chí Minh làm việc. Anh nói với em là anh không biết quyết định như thế nào. Với anh là một người đã ngoài 30 tuổi, đến bây giờ mới có một cơ hội để phát triển sự nghiệp, nên giữa em và sự nghiệp của anh không biết phải lựa chọn sao cho phù hợp. Công việc trong đó của anh còn bận hơn. Cả ngày tụi em chỉ nói chuyện với nhau được vài câu, có khi 2 ngày mới nói chuyện với nhau một lần. Em không dám làm phiền anh, chỉ khi nào anh rảnh thì em sẽ nói chuyện với anh. Mọi người hay nói chẳng có ai bận đến nỗi không có nổi một chút thời gian dành cho người mình yêu cả. Nhưng có lẽ tình yêu đã làm em mù quáng rồi. Anh nói nhiều khi không có cả thời gian để ăn nữa lại càng khiến em thương anh nhiều hơn. Lúc đó em ước gì có thể đến ngay bên cạnh người đàn ông này, ôm vào lòng, vỗ về an ủi để anh đỡ cảm thấy áp lực hơn. Rồi đến một ngày anh bỗng nhiên mất tích. Em gọi cho anh không được, nhắn tin thì anh không trả lời. Em lo lắm, vì mọi khi anh không nghe điện thoại của em thì là do anh đang bị ốm hoặc là đang say. Em vội vàng gọi cho bạn của anh cũng làm việc ở trong đó. Bạn anh nói anh đi tiếp khách chưa về. Đến hôm sau anh cũng vẫn không gọi lại cho em, tin nhắn đã xem nhưng không trả lời. Em lại hỏi bạn anh một lần nữa rằng hôm nay anh có ở nhà không, thì bạn anh bảo anh về rồi nhưng đã đi ngủ vì đang say. Từ đó em không còn gọi cho anh nữa, anh cũng không gọi lại hay nhắn tin cho em. Vài ngày sau em nhắn cho anh và nói rằng nếu anh không có gì muốn nói thì chúng ta dừng lại ở đây. Cuộc tình của em kết thúc như vậy đấy. Kết thúc đơn phương một phía từ em. Em không cam tâm khi cuộc tình 4 năm lại kết thúc trong im lặng như vậy. Hôm trước vẫn còn nói chuyện vui vẻ với nhau mà, sao anh lại thay đổi 180 độ như vậy? Khoảng thời gian đó em như người mất hồn, không muốn ăn uống, không muốn ra ngoài, cứ khép mình trong phòng và nằm suy nghĩ. Bạn bè em nói người ta đã vô tình như thế thì mình có gì đâu mà phải suy nghĩ. Nhưng thực sự em vẫn muốn biết lý do, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Nếu hết yêu, chỉ cần nói một câu thôi là xong, tại sao anh lại im lặng như vậy, lại khiến em suy nghĩ là do em đã làm gì sai hay sao? Sau tất cả những điều như vậy, em vẫn hy vọng rằng có một ngày anh sẽ chủ động liên lạc với em và nói với em lý do tại sao anh lại làm như thế. Là do anh hết yêu hay là vì lý do nào khác? Em vẫn không tin là anh hết yêu, hay là do em đã quá mù quáng vào tình yêu này nên không nhận ra điều đó. Em hy vọng khi viết ra những điều này sẽ làm em cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ở vị trí của một người đàn ông, anh có thể cho em vài lời khuyên để em có thể dứt khỏi cuộc tình đã vỡ này được không ạ? Cuối cùng, cảm ơn anh và các bạn đã lắng nghe câu chuyện của em. Chào em. Cảm ơn em vì em đã tin tưởng Radio Người Giữ Kỷ Niệm để gửi gắm những tâm sự này của mình. Tự nhiên khi nghe em tâm sự, anh lại nhớ đến bài hát anh mới viết gần đây mang tên Nghe Cô Ấy Khóc Trên Radio. Chẳng biết người yêu em có bao giờ vô tình nghe được số radio này và biết cô gái của mình đang thổn thức trên sóng không nhỉ? Tôi thì mình nghe một đoạn của bài hát ấy trước khi lắng nghe tiếp những lời tâm sự của anh nhé.
Giờ phai nhòa, tìm hạnh phúc mới bên người xa lạ. Anh vẫn tin vào điều ấy, nào ngờ tình cờ đến một ngày. Nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio. Nghe nghe cô chút những ngô sâu vào trong đêm thâu. Ngập ngừng cô nói không thành câu, nhưng tiếng yêu từ lâu chẳng thể trở về ký ức ngày đâu cùng anh. Nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio, nhưng anh chẳng thể nào xóa đi bao giọt buồn cô dấu. Vì đời anh đã bước bên ai tháng ngày về sau, vì lời cô vỡ nước nay đã phai màu, lặng lẽ bước qua nhau.
Khi nhắc đến tình yêu, người ta vẫn nghĩ dũng cảm chỉ là cảm giác khi mình ngỏ lời với ai đó. Nhưng hóa ra, từ bỏ đi một người, từ bỏ đi quá khứ cũng cần hơn gấp nhiều lần những sự dũng cảm như vậy. Và anh cho rằng, có lẽ bản thân em cũng đang cần nhiều những sự dũng cảm như thế khi đi qua chuyện tình 4 năm này. Bởi càng yêu lâu, thì khi chia tay, người ta càng mất nhiều thời gian để tập cho mình quay về với những thói quen tự mình độc lập mà. Huống chi, em còn là người yêu nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn đến người ấy trong chuyện tình này nữa. Nghe xong câu chuyện của em thì anh thấy, có lẽ câu chia tay đã đến sớm hơn trước đó rất lâu rồi. Đó chính là khi một ngày mà hai người chỉ nói chuyện với nhau được vài câu. Ngay từ khoảnh khắc ấy, anh đã thấy manh nha những dấu hiệu anh ấy muốn buông lơi dần dần tình cảm dành cho em rồi. Em có nhận ra không? Một vật, một sinh thể người ta cho là đã chết, khi vật ấy, sinh thể ấy trơ lì, không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Tình yêu cũng vậy. Khoảnh khắc tình yêu không còn âm thanh, mình cũng đành phải thừa nhận tình yêu ấy đang dần chết, dần đi đến hồi kết. Đến hôm nay thì chắc em cũng đã dần chấp nhận sự thật và đồng tình với anh rằng đã chia tay thì đâu cần lý do, đúng không? Mặc dù anh cũng là một người rất tôn trọng việc khi bắt đầu hay chấm dứt một mối quan hệ thì quyết định nào cũng cần có sự đồng thuận của cả hai, nhất là khi mối quan hệ của mình là một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng mà người ta cứ thế, cứ nhất định chia tay vô cớ, buông bỏ vô lý, cho họ cái quyền được định đoạt mọi thứ sau tất cả những sự hy sinh của mình dành cho họ, thì mình cũng đâu cách gì ngoài việc chấp nhận sự thật rằng ừ thì chia tay. Ngày xưa họ đúng là người mình yêu, nhưng đoạn cuối đường này họ không còn là người đáng để mình thương nhớ nữa rồi. Anh không có năng lực suy xét lý do thực sự vì sao người đàn ông của em lại lựa chọn cách im lặng để chấm dứt mọi thứ. Có thể vì anh ấy muốn tập trung cho sự nghiệp, có thể vì anh ấy quá căng thẳng trước áp lực đầu ba của một người đàn ông, có thể anh ấy có lý do nào đó khó nói hoặc đau lòng hơn nữa, có thể vì anh ấy đã hết yêu. Cơ mà bản chất của lý do dù đáng cảm thông thật đi nữa thì cách anh ấy lựa chọn để thực hiện, anh xin lỗi phải nói thẳng rằng không được văn minh và lịch thiệp cho lắm. Dù thế nào đi chăng nữa, im lặng đâu phải là cách một người đàn ông tử tế nên làm khi chấm dứt một mối quan hệ đâu, nhất là khi cả hai cũng đâu còn là trẻ con nữa, đâu còn là những người mới biết nếm trải sự yêu của cuộc đời nữa. Bởi thế mới nói, giờ đây, với biểu hiện không đàng hoàng ấy, anh ấy không còn là một người đáng để mình yêu hết lòng nữa. Em muốn biết lý do người ta chia tay mình để làm gì cơ chứ? Biết lý do để đau lòng hơn nữa hay sao? Sự im lặng của họ chẳng phải đã là một câu trả lời rồi à? Họ muốn chạy trốn. Người đàn ông hay người phụ nữ khi đã lựa chọn cách im lặng trước một chuyện tình chỉ có hai khả năng. Một là họ không muốn người kia có thêm hy vọng nữa. Hai là họ muốn dứt khoát với chính bản thân họ. Tình yêu càng lâu năm thì sự im lặng này càng dai dẳng. Vì dứt cái tình thì dễ, dứt cái nghĩa thì khó. Dù đến cuối họ có chút sai lầm thật đấy, nhưng không thể phủ nhận là 4 năm qua tình thương hai người dành cho nhau đã trở thành cái ân nợ nghĩa tình rồi. Và khi mà họ không trả được, họ muốn trốn tránh thì chỉ còn cách là im lặng chứ sao. Hiểu được bản chất vấn đề như thế rồi, thì em cũng đừng quá băn khoăn xem lý do người ta muốn ra đi là vì sao nữa. Nếu có bàn thì hãy cùng bàn xem làm thế nào để mình có thể nhanh dứt được tâm trí ra khỏi những cảm xúc bi lụy hậu chia tay mà thôi. Thực tế thì anh đã thực hiện khá nhiều những số radio về chủ đề làm thế nào để quên đi một người rồi. Trong những số radio ấy, anh đã đưa ra rất nhiều những lời khuyên, vừa cổ vũ tinh thần, vừa có phần hơi thực dụng, thậm chí là hơi cực đoan nữa, để chúng ta có thể nhanh quên người ấy hơn. Ví dụ như là bản chất của việc nhớ người cũ chỉ là ta nhớ cảm giác yêu, nhớ kỷ niệm, chứ không hoàn toàn là còn nhớ con người của họ nữa. Đừng tự gán cho mình những suy nghĩ họ là một nửa duy nhất của mình. Tự nhắc nhở về những điều tồi tệ của họ để thấy họ không thực sự là một nửa tốt đẹp. Rồi thì sử dụng một mất mát khác để nguôi ngoai hơn cái mất mát trong chuyện tình cảm này, vân vân. Còn hôm nay, anh muốn đưa thêm cho em một vài phương cách nữa mà em cũng có thể tham khảo để quên đi người ấy nhé. Đầu tiên là chúng ta hãy tập trung vào những mối quan hệ xung quanh mình, kể cả là những mối quan hệ sẵn có hay những mối quan hệ mới. Chắc chắn là khi yêu người kia, phần lớn thời gian em đã dâng hiến cho anh ấy nhiều rồi, nên hẳn là em đã quên mất việc xung quanh em vẫn còn rất nhiều những người thú vị có thể giúp em lấy lại tinh thần. Đó có thể là một người bạn bình thường, không đến nỗi quá thân nhưng lại nổi trội về một khía cạnh nào đó. Mình trò chuyện nhiều hơn với họ chính là được học thêm những bài học mới cho tâm hồn. Hoặc là em hãy kết giao với những người lạ, được kể họ nghe và được nghe họ kể về những trải nghiệm khác nhau. Cũng là một cách để em cảm thấy tâm hồn vốn bị người ta chối bỏ giờ đã được nâng niu và chữa lành. Đặc biệt, khi tìm những người bạn để chuyện trò như vậy, em hãy ưu tiên chuyện trò với những người bạn có xu hướng tinh thần tích cực và luôn yêu đời, hạnh phúc. Nói vui vui một chút thì là khi em đang buồn và phải tiếp xúc với những người đang cười, thì lâu dần nỗi niềm của em sẽ trở thành buồn cười mà thôi. Và đó là tín hiệu em đang được truyền năng lượng tích cực từ những người lạc quan xung quanh mình đó. Thứ hai, hãy tuyệt đối kỷ luật với bản thân mình. Não bộ cũng như là một kho chứa vậy đấy. Và việc ta cất gì vào kho chứa ấy hoàn toàn là do ta chủ động và kiểm soát mà. Tính kỷ luật mà anh muốn nhắc đến ở đây chính là việc ta nghiêm túc kiểm soát những gì ta muốn lưu giữ trong não bộ mình. Mỗi lần em mảy may có một ý niệm gì nhớ đến người ấy, hãy ngay lập tức thực hiện những công việc khác khiến não bộ của em bắt buộc phải bận rộn. Có thể là giải quyết ngay những deadline công việc, nghiên cứu những tài liệu phức tạp, hay là tập thể dục, thể thao, vân vân. Mỗi sáng thức dậy, để kỷ luật với bản thân mình, em hãy có thói quen liệt kê càng nhiều đầu việc càng tốt và nhắc nhở bản thân mình rằng phải thực hiện hết những điều đó trong ngày. Mỗi ngày với những ý thức như vậy, bản thân em sẽ thấy mình có ích hơn và có giá trị hơn. Giá trị ấy chắc chắn là đáng giá hơn những giá trị tiêu cực mà em mãi bi lụy bởi người cũ. Ngoài ra thì anh nghĩ rằng với từng người thì sẽ có những cách phù hợp riêng để kéo bản thân ra khỏi những vòng xoáy tiêu cực của cảm xúc. Quan trọng là bản thân phải luôn luôn nhắc nhở mình rằng cuộc đời này là cả một hành trình. Và đã là một hành trình thì có lúc mình đau buồn, nhưng cũng sẽ có lúc mình hạnh phúc. Vậy nên đừng tự vội gán định mệnh của mình, cuộc đời của mình vào những mảnh tình bi lụy như thế này. Tội gì không mơ về một hạnh phúc trong tương lai cơ chứ. Chúc em sẽ sớm vượt qua được những nỗi niềm u buồn của cảm xúc và sớm tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình.